thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác cải cách hành chính và cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ giúp các cặp đôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước khi bước vào một vai trò mới mà còn là giải pháp hữu ích để tầm soát các căn bệnh nguy hiểm, từ đó tránh những hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai của con cái sau này.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo của bà Nguyễn Hải Truyền, tổ 21 phường Chùa Hang đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình công tác năm 2018 ngày 16 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 43 học viên là ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường và chi hội trưởng chi hội phụ nữ các xóm tổ thuộc 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Tham dự khai giảng lớp học có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong thời gian 30 ngày, các học viên được nghiên cứu học tập 18 bài học theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh, kinh tế hàng hóa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ, cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, lớp học sẽ tổ chức đi nghiên cứu thực tế bổ sung kiến thức cho bài kiểm tra và thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị. Thông qua lớp học góp phần giúp cán bộ hội viên hội phụ nữ cơ sở nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, từ đó làm cơ sở cho việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây cũng là dịp để các học viên rèn luyện phương pháp công tác khoa học, kỹ năng hoạt động thực tiễn hiệu quả, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều 16 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho 360 hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt một số nội dung quan trọng về xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp các ngành theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua hội nghị, lãnh đạo các trường thuộc 3 cấp học trên địa bàn thành phố sẽ chỉ đạo cán bộ đảng viên căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính và cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 178 về cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018. Theo kế hoạch, việc đẩy mạnh tăng cường công tác cải cách hành chính và cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính sẽ được triển khai đồng bộ với các nội dung gồm công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Từ các nội dung trên, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của đơn vị địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính thành phố và các phường xã năm 2018, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, chất lượng cao các nhiệm vụ được giao. đảm bảo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2018 và các giai đoạn tiếp theo.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 1.580 ha chè, trong đó 80% diện tích là chè kinh doanh với các giống chè lai như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên. Hiện nay, diện tích chè đang vào vụ thu hoạch chính trong năm, nên bà con nông dân các xã vùng chè đang tập trung và chăm sóc để nâng cao sản lượng, chất lượng chè. Trước tình hình thời tiết như hiện nay, một số diện tích chè bị nhiễm các loại sâu bệnh như dày xanh, tỷ lệ hại trung bình là 0,5%, cao 5% với diện tích nhiễm 2 ha. Bọ cánh tơ, tỷ lệ hại từ 0,5% đến 5% trên diện tích nhiễm 0,5 ha. Bọ xít mũi, tỷ lệ hại từ 1% đến 10% và có 1 ha đang bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, bệnh phồng lá cũng đang gây hại 10%, phổ biến hầu hết trên các diện tích chè. Nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, đảm bảo năng suất cũng như chất lượng chè cho bà con nông dân, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo, tùy theo mức độ gây hại của dày xanh và bọ cánh tơ và tình hình sinh trưởng cây chè, có thể dùng biện pháp hái chạy hoặc phun trừ bằng các loại thuốc như Confidor 100SL, Axelan 4EC, Actara 25WG. Đối với bệnh phồng lá chè, nếu thấy bệnh xuất hiện và điều kiện thời tiết thuận lợi, cần phải thực hiện các biện pháp như ngừng bón phân hóa học, hái hết các búp lá chè có vết bệnh mang ra khỏi nương chè để tiêu hủy, đồng thời sử dụng các loại thuốc phun phòng như Menex 5WP, Star Super 20WP, Stefano 5.5SL, phun 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Cán bộ trạm cũng khuyến cáo người nông dân cần lưu ý, khi phun thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc, phun khi trời khô ráo để mang lại hiệu quả tốt nhất trong phòng trừ sâu bệnh.
Để giúp hội viên có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân phường Tân Long đã thực hiện nhiều hình thức triển khai nguồn vốn vay cho hội viên. Cụ thể, trong 5 năm qua, hội đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 1 tỷ đồng cho 271 lượt hộ vay vốn, thực hiện dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh 300 triệu đồng cho 10 hộ vay mua máy móc chế biến thức ăn gia súc tại chi hội 7 và chi hội 9. Hàng năm, hội vận động mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng để xây dựng quỹ. Đến nay, tổng số quỹ tại chi hội là gần 70 triệu đồng cho 67 lượt hộ nghèo, hộ thiếu vốn vay phát triển sản xuất. Vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm giúp đỡ từ 2 đến 5 lượt hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, vốn kinh doanh, con giống, cây trồng. Cùng với việc cấp nguồn vốn, hội còn hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Do đó, trong 5 năm qua, hội chủ động tiếp nhận các dự án từ phòng kinh tế, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố, mở 93 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 4.560 lượt hội viên tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu về kỹ thuật trồng chăm sóc lúa lai, chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK lâm thao. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao kiến thức và vận dụng vào thực tế của địa phương trong sản xuất đạt hiệu quả.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên vừa trao 40 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường với tổng trị giá là 20 triệu đồng do Quỹ Từ thiện Vòng tay Nhân ái tại Hà Nội tài trợ. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên hiện có trên 360 học sinh tham gia học tập tại 12 lớp học, với đặc thù 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, cư trú tại các thôn bản có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 6 huyện, thành thị trong tỉnh. Để đảm bảo cho các em có điều kiện tốt nhất trong học tập, hàng năm nhà trường đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Những món quà là nguồn động viên tinh thần để giúp các em rèn luyện học tập tốt hơn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong phát triển tri thức cũng như kinh tế xã hội tại các địa phương nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ngày 16 tháng 4, phường Quang Trung tổ chức lễ kết nạp dân quân mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm 2018. Tại buổi lễ, sau khi kết nạp 38 công dân và lực lượng dân quân của phường, Ban Chỉ huy quân sự phường đã triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2018 với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, lấy thực hành làm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. Theo đó, trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được quán triệt các nội dung cơ bản về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, luật dân quân tự vệ, điều lệnh đội ngũ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, một số nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ và kiểm tra bắn đạn thật. Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật chiến đấu của dân quân tự vệ. trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe tiền hôn nhân là bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không chỉ giúp các cặp đôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước khi bước vào một vai trò mới, khám sức khỏe tiền hôn nhân còn là giải pháp hữu ích để tầm soát các căn bệnh nguy hiểm, từ đó tránh những hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai của con cái sau này. Bài viết Bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dự định kết hôn vào cuối năm 2018, đôi bạn trẻ Lý Thu Hát và Ngô Việt Đê ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên quyết định đi khám sức khỏe trước khi về chung một nhà bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Trao đổi với chúng tôi, chị Lý Thu Hát cho biết, dù cả hai đều khỏe mạnh nhưng chúng tôi cũng lo lắng những nguy cơ mắc bệnh mà mình có thể gặp phải trong tương lai. Đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm tới sức khỏe sinh sản để chắc chắn rằng mình sẽ xây dựng kế hoạch tối ưu nhất để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Đào Minh Thông, phụ trách phòng khám tiền hôn nhân Bệnh viện A cho biết, khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp các cặp đôi chuẩn bị kết hôn có được kiến thức, tâm lý tốt cho cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này. Điều này sẽ tránh những sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau hoặc giúp phòng tránh việc lây nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc làm này cũng sẽ giúp các cặp đôi phát hiện, điều trị bệnh tiềm ẩn trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của vợ chồng và sức khỏe người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ, đồng thời giúp các cặp vợ chồng tránh được các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho những đứa con tương lai. Khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, các cặp đôi còn được hướng dẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả, phù hợp với bản thân nhất. Nhờ đó có thể kiểm soát được việc sinh con như thời điểm có con, số con, khoảng cách sinh, tránh việc mang thai ngoài ý muốn, dẫn tới nguy cơ phải nạo phá thai, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Bằng, phó giám đốc Bệnh viện A, kiêm trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A cho rằng, trên thực tế, nhiều cặp đôi chuẩn bị cưới cũng đã hiểu được lợi ích của việc khám sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng biết mình sẽ đi khám ở đâu và khám những nội dung gì để đạt kết quả tối ưu nhất. Thậm chí, không phải ai cũng sẵn sàng cùng nhau đi khám sức khỏe trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Chính vì vậy, những năm gần đây, số các bạn trẻ đi khám sức khỏe tiền hôn nhân không nhiều. Không ít cặp vợ chồng chỉ đến khi gặp những rắc rối ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản mới đi khám, và rất nhiều người đã phải chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe hoặc tổn thất về kinh tế. Xuất phát từ thực tế đó, Bệnh viện A đã triển khai một phòng khám riêng về sức khỏe tiền hôn nhân với mục tiêu thu hút các cặp đôi chuẩn bị kết hôn đến khám và kịp thời xử lý những vấn đề gặp phải, kể cả về tâm lý và bệnh lý trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Phòng khám này có đội ngũ bác sĩ thâm niên chuyên khoa về nội và ngoại tổng quát, chuyên khoa nam khoa, chuyên khoa phụ khoa, chuyên khoa vô sinh cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu thăm khám của các cặp đôi quan tâm đến sức khỏe tiền hôn nhân. Bệnh viện cũng bảo đảm bí mật, tôn trọng các khách hàng đến khám tiền hôn nhân. Mỗi cặp đôi khi đến khám tiền hôn nhân sẽ được khám sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh sản, tầm soát các bệnh tật lây truyền và di truyền như HIV, viêm gan B, tim mạch, đồng thời được tư vấn loại trừ và phòng tránh bệnh tật sớm nhất có thể. Theo bác sĩ Hà Hải Bằng, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm đúng đắn và mang ý nghĩa sẵn sàng cho cuộc sống mới, không chỉ thể hiện sự quan tâm đúng mực đến sức khỏe của bản thân, mà còn là trách nhiệm với người bạn đời và tương lai con cái sau này.
Mẹ lo hằng đêm thầm câu mong cho con sẽ an lành chín tháng sinh thành một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ.
À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm giúp các bạn không dùng thì có chỗ tặng, bà Nguyễn Hải Truyền, người dân tổ 21, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã mở cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo ngay tại chính gia đình của mình. Thành lập từ tháng 11 năm 2016, sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo của bà Truyền đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tiếp chúng tôi ngay tại cửa hàng với nụ cười tươi tắn trên môi, bà Truyền hé lộ, cả đời gắn bó với nghề giáo nên lương tâm nghề nghiệp đã dạy cho bà phải biết gửi gắm tình thương và lòng nhân ái đối với người khác, nhất là với những người nghèo, người kém may mắn trong xã hội. Chính vì thế, sau khi nghỉ chế độ, bà Truyền đã mở một lớp học tình thương miễn phí dành riêng cho đối tượng trẻ khuyết tật không có cơ hội được đến trường. Lớp học tình thương đã thu hút 13 em học sinh theo học. Nhờ tính kiên trì, nhẫn nại cùng với tấm lòng bao dung, tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo, bà Truyền đã dạy các học sinh của mình biết đọc, biết viết, biết ký tên của mình và giúp các em tái hòa nhập cộng đồng. Song song với việc dạy học, bà Truyền còn tìm hiểu thông tin về những người nghèo trong và ngoài tỉnh để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Qua tìm hiểu, bà Truyền thấy cuộc sống của nhiều người còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình không có nổi miếng cơm ngon, manh áo ấm để mặc nên bà đã quyết định thành lập cửa hàng miễn phí, hỗ trợ người nghèo. Bà Truyền chia sẻ thêm.
Bây giờ thì trong xã hội có rất là nhiều những đồ dùng dư thừa, có những người muốn cho đi mà không có chỗ cho, mà có người muốn nhận để đi dùng thì lại không có chỗ nhận. Thế cho nên là tôi đã mở cái cửa hàng này nhằm giúp cho mọi người, tức là cần thì cho đi và cần thì đến nhận để lấy đi dùng.
Từ khi thành lập đến nay, rất nhiều nhà hảo tâm đã mang nhiều đồ dùng cá nhân cùng nhiều vật dụng khác đến cửa hàng để nhờ bà Truyền chuyển đến tay những người nghèo. Hành động của họ khiến bà Truyền cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Với phương châm, bạn không cần dùng thì đem đến, bạn cần thì lấy đi, toàn bộ số vật dụng, đồ dùng cá nhân như xe đạp, nồi cơm điện, giày dép, quần áo các loại, chăn màn, do người dân đóng góp tại cửa hàng đã được bà Truyền cất giữ và bảo quản cẩn thận trước khi được chuyển đến tay người nghèo. Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không đảm bảo, nhưng bà Truyền cứ làm việc luôn tay. Những đồ dùng người khác mang đến, bà đều phân loại, sắp xếp và đóng gói cẩn thận, để người nào khi nhận quà đều cảm thấy thích thú. Bà Nguyễn Thị Nga, người dân tổ 21, phường Chùa Hang chia sẻ.
Đêm hôm tôi vào tôi chứng kiến là cái là từng cái xe đến để lấy hàng chuyển đi. Và quần áo ê chề nhưng vất vả, nhưng chị cũng không nghĩ gì về ăn uống mà chị vẫn tập trung để sàng lọc những cái và khâu vá và những cái đệm quần áo này, phích nước, xe đạp, rất nhiều đồ. Thì thành lập cái quầy, bạn không dùng thì đem đến, bạn cần thì đến lấy đi. Cái tôi thấy ý nghĩa rất tốt và cái nghĩa vòng tay nhân ái, tạo cái không khí, hành động, giúp đỡ người nghèo.
Tính đến nay, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh, như Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Bắc Giang, Cao Bằng. Đặc biệt, toàn bộ chi phí vận chuyển với số tiền trên 3 triệu đồng đều do bà Truyền chi trả. Với bà, được làm việc tốt là một niềm hạnh phúc lớn. Chính bởi thế, trước quyết định đột xuất về việc mở cửa hàng miễn phí, hỗ trợ người nghèo, cả gia đình bà Truyền đều đồng thuận và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà hoàn thành tốt công việc của mình. Để có thể giúp đỡ được nhiều số phận không may mắn trong xã hội, bà Truyền còn phối hợp với câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, tích cực tuyên truyền vận động người dân quyên góp ủng hộ những thứ gia đình không dùng đến để giúp đỡ người nghèo. Ông Hào Huỳnh Thái Hữu, bí thư chi bộ tổ 21 phường Chùa Hang cho biết.
Với cái lòng nhiệt tình của bà Ngô Hải Truyền thì cũng đã thực hiện tốt cái công tác từ thiện nhân đạo, thì chủ yếu là hoạt động trên cái mạng là miễn phí cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng bão lụt. Nó đã tặng quà cho một số nơi, ví dụ như là Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và ở Thái Nguyên. Với phương diện chúng tôi làm trong cấp ủy chi bộ thì phải ghi nhận là cái vai trò trách nhiệm của cá nhân đồng chí Ngô Hải Truyền thì cũng đã được rất nhiều nơi người ta đã có thư từ cảm ơn về với lại địa phương và với lại cá nhân đồng chí Hải Truyền.
Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Truyền nói trong lo lắng, người cần nhận sự giúp đỡ trong xã hội còn nhiều lắm. Do vậy, với khả năng hiện có, tôi cũng như các nhà hảo tâm luôn cố gắng mở rộng vòng tay, lòng nhân ái để giúp đỡ mọi người. Còn sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục làm công việc từ thiện này.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch. Đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
An toàn thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội hiện nay. Mỗi người chúng ta hãy chung tay đẩy lùi thực phẩm không an toàn ra khỏi cuộc sống vì tương lai con em chúng ta. Để hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu 1. Chỉ giết mổ động vật khỏe mạnh tại cơ sở giết mổ động vật được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp phép hoạt động, có sự kiểm soát của cơ quan thú y. 2. Chỉ buôn bán sản phẩm động vật được đóng dấu kiểm soát giết mổ và có giấy chứng nhận sản phẩm động vật đã thực hiện kiểm soát giết mổ. 3. Mọi tổ chức cá nhân kinh doanh giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật phải ký cam kết với chính quyền địa phương chấp hành các quy định về giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật tại chợ, cửa hàng, siêu thị. 4. Sản phẩm động vật đã qua chế biến phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. 5. Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018, sản phẩm động vật lưu thông tại các cửa hàng, siêu thị và các chợ, chợ Gốc Bàng, xã Sơn Cẩm, chợ Thái, chợ Túc Duyên, chợ Đồng Quang, chợ Sư Phạm, chợ Gốc Bàng, chợ Tân Long, chợ Quán Triều, chợ Quang Vinh, chợ Ga, chợ Đán, chợ Trẻ Hương, chợ Bờ Hồ, chợ Tê Ba Nhất, chợ Gia Sàng, chợ Vó Ngựa, chợ Minh Cầu, phải có dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem vệ sinh thú y. Nghiêm cấm sản phẩm động vật chưa đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem vệ sinh thú y lưu thông tại chợ, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố. 6. Mọi tổ chức cá nhân kinh doanh giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật phải khám sức khỏe định kỳ, có giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 7. Mỗi người tiêu dùng, bếp ăn tập thể chỉ sử dụng sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Với quan điểm, người tiêu dùng quyết định sự hình thành chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm an toàn. Thành phố Thái Nguyên chúng ta đang phát triển mạnh mẽ, việc thắt chặt kiểm soát an toàn thực phẩm là một nhu cầu tất yếu. Vì vậy, các tổ chức cá nhân hãy giữ vững đạo đức kinh doanh, làm giàu hợp pháp, bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo niềm tin, uy tín là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Thông báo về việc truy tìm đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2017 tại tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Qua công tác điều tra xác định đối tượng có liên quan có nhân thân lai lịch như sau: họ và tên Triệu Tuấn Anh, giới tính nam, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1982 tại Thái Nguyên, hộ khẩu thường trú tổ 10 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Dao, con ông Triệu Đình Bằng, sinh năm 1953, con bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1956. Quá trình xác minh triệu tập tại địa phương xác định Triệu Tuấn Anh không có mặt tại địa phương, không rõ ở đâu, đi đâu và làm gì. Để phục vụ quá trình giải quyết vụ án nêu trên, công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch nêu trên, thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra, đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên số điện thoại 02083 751 420 hoặc 01299 926789 gặp đồng chí Vũ Tuấn Anh để tiếp nhận và phối hợp giải quyết.
Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh thông báo, hiện nay một số hộ có đất tại tổ dân phố 16 phường Tân Thịnh, khu vực cổng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên, gồm các thửa 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27 thuộc tờ bản đồ địa chính số 98 phường Tân Thịnh chưa thực hiện việc kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đề nghị các hộ dân là chủ sử dụng đất các thửa đất đã được liệt kê ở trên đến bộ phận địa chính phường Tân Thịnh để được hướng dẫn kê khai và thực hiện việc nộp thuế đất phi nông nghiệp theo quy định. Thời gian xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2018. Nếu các hộ không đến kê khai thì Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh sẽ tổ chức bảo vệ quản lý các thửa đất trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực cổng bến xe trung tâm Thái Nguyên. Vậy Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đề nghị báo Thái Nguyên, đài truyền thanh truyền hình thành phố cho đăng tải lên báo Thái Nguyên và phát trên hệ thống truyền thanh của thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.